Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể ni chúng trong đạo tràng Tịnh Thất Pháp Thủy, và kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong khóa tu một ngày và đại lễ Vu Lan hôm nay. Chắc hẳn rằng sáng hôm nay toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta đón nhận một cái ngày tu an lạc không giống như là những ngày tu khác. Bởi lẽ hôm nay tất cả chúng ta đến với đạo tràng với một cái tâm trạng vừa vui vui mà nó cũng vừa buồn man mác. Bởi lẽ Tịnh Thất Pháp Thủy tổ chức một cái ngày, mình tạm gọi một cái danh từ cho nó nghe nó đẹp một chút, nó mỹ miều một chút, là Thắng Hội Vu Lan. Nhưng mà kỳ thực ngày hôm nay quý chư ni ở Tịnh Thất Pháp Thủy câu hội nam nữ Phật tử đến đây để cho tất cả chúng ta đánh thức trái tim của mình thêm một lần trong năm. Kính thưa quý Phật tử, đạo Tin Lành đến với Việt Nam do người Mỹ mang đến. Đạo Thiên Chúa vào trong đất nước Việt Nam do người Pháp mang đến. Đạo Phật do tất cả những người ở xứ sở Thiên Trúc mang vào. Trước khi Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa hay Đạo Tin Lành hay là tất cả các mối đạo đến với Việt Nam đó, thì người dân Việt Nam có một cái đạo duy nhất, đó là đạo Hiếu. Từ thổi xa xưa cho đến bây giờ, cái đạo đó vẫn giữ mãi trong tâm hồn của người dân Việt Nam chúng ta. Cho nên hôm nay thầy MC giới thiệu rằng là quý chư ni ở tỉnh thất Pháp Thủy có lời thỉnh mời thượng tọa giảng sư đến đây. Kỳ thật đó chỉ là cái hình thức thỉnh mời của chư ni ở tỉnh thất Pháp Thủy, nhưng mà đúng lý của nó là không phải lời thỉnh mời của chư ni, mà là lời kêu gọi của vô lượng phụ mẫu chúng ta. Tất cả người con Phật thường thường có một cái thông lệ là đến tháng 7 mới là Vu Lan. Nhưng mà Vu Lan ở đây nó không phải nằm ở trong cái tháng 7, không phải chỉ có 30 ngày tháng 7 hay là mùa thu của tháng 7. Thật sự ra đó, cái mùa Vu Lan đối với người dân tộc Việt Nam đó là suốt cả một cuộc đời của mình, hình như ngày nào cũng là ngày Vu Lan cả. Cho nên nuôi chúng ta đâu phải là chỉ nuôi mình ở tháng 7 đâu, mà mình báo hiếu trong tháng 7 không. Cha mẹ mình nuôi mình từ khi mình mở mắt chào đời cho đến ngày mà mình xuôi tay nhắm mắt, nếu cha mẹ mình còn sống vẫn tiếp tục nuôi mình và thương yêu mình. Cho nên cái Vu Lan ở đây nó không còn nằm ở trong cái tháng 7 nào hết. Mà người ta nói rằng là mùa báo hiếu là mùa nào, thì quý Phật tử cứ mạnh dạn mà trả lời, mùa báo hiếu là mùa cả cuộc đời chúng con, chứ không phải chỉ có riêng tháng 7 Vu Lan đâu. Cho nên hôm nay chỉ có ngày 28 tháng 6 tỉnh thất Pháp Thủy cũng đã tổ chức Vu Lan rồi. Vu Lan muốn tổ chức lúc nào cũng được, báo hiếu lúc nào cũng được, mà hình như người con của chúng ta đừng bao giờ có một ngày, một giờ, một phút, một giây quên cái ngày báo hiếu đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta đến với nhau trong cái không gian như thế này, không phải chỉ là chúng ta sắp tấn nhau trong vấn đề tu tập, mà hôm nay chúng ta phải gợi nhớ gợi thương bao cái ân tình của cha và mẹ đã mang đến cho chúng ta. Ngồi trong đạo tràng tỉnh thất Pháp Thủy này đó, thì đương nhiên rồi, tất cả quý Phật tử đã hiểu thế nào về tình cha nghĩa mẹ rồi đó. Hiểu không? Khi đã từng làm cha, khi đã từng làm mẹ, thì chúng ta khẳng định một cách dứt khoát rằng ơn cha mẹ lớn hơn núi, mênh mông hơn biển. Còn khi lúc mà chúng ta còn làm con đó, chúng ta chưa hình dung được điều đó. Bởi lẽ không phải đứa con nó không hiểu cha mẹ đâu, nhưng mà tầm nhìn của nó không cao như núi, và cái tấm lòng của nó không mênh mông như biển được. Đến khi nào mà chúng ta làm cha rồi, đến khi nào chúng ta làm mẹ rồi, thì chúng ta mới cảm nhận bằng 84.000 lỗ chân lông của mình ân tình của cha mẹ. Mình mới cảm nhận được thôi. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ già, thương con mới biết thương cha, thương con mấy bận, thương cha già bấy nhiêu. Trừ khi nào chúng ta đã làm mẹ làm cha rồi, thì lúc bấy giờ quý Phật tử mới có thể khẳng định một điều duy nhất: cha và mẹ chính là Phật. Còn nếu mà chúng ta còn làm con, thầy xin thưa với quý Phật tử, chúng ta vô tình dữ lắm luôn. Cái vô tình đó sách vở, cái vô tình đó tất cả những bậc tiền bối, cái vô tình đó trong thiên kinh vạn điển đều lên án chúng ta là tội đồ thiên cổ, tức là bất hiếu đó. Đối với cha mẹ mình chỉ vô tình, đối với cha mẹ mình chỉ không hiểu, đối với cha mẹ mình chưa bao giờ cảm nhận được, thì chúng ta những đứa con còn trẻ tuổi, chúng ta trở thành tội nhân thiên cổ liền. Cái tội vừa lãng quên đó, cái tội bất hiếu đó nguy hiểm lắm, tội lỗi lắm luôn. Cho nên đó, có một người nào đó đến cái đạo tràng tỉnh thất Pháp Thủy, người ta hỏi rằng là ông Phật nào ra đời đầu tiên trên thế gian này? Quý Phật tử trả lời như thế nào biết không? Có ông Phật nào ra đời đầu tiên không? Đệ tử của tỉnh thất Pháp Thủy nói riêng hay là đệ tử của Phật nói chung, có một người nào đó đến đây hỏi quý Phật tử rằng: cô đi chùa đã lâu, cô quy y đã lâu rồi, cô cho chúng tôi biết Đức Phật nào ra đời đầu tiên hết? Quý Phật tử hãy mạnh dạn trả lời một cách dứt khoát rằng cha và mẹ chính là hai vị Phật đầu tiên trên thế gian này. Bởi lẽ tất cả các vị Phật đều sinh ra từ cha và mẹ. Cho nên mình cứ mạnh dạn trả lời một cách dứt khoát rằng cha và mẹ là hai vị Phật đầu tiên trên thế gian này. Và chính hai vị Phật này đã bố thí cho tất cả vô lượng thế gian này những mảnh hình hài đang ngồi ở đây. Phật Thích Ca chưa bố thí cái thân mạng này cho quý Phật tử. Phật A-di-đà cũng chưa bố thí cho quý Phật tử xác thân này để cho quý Phật tử đến chùa đọc kinh niệm Phật. Mà chỉ có hai ông Phật đầu tiên đó đã bố thí cho mình một cái món quà lớn nhất trong cuộc sống, là một vị đại thí chủ đã trao tặng cho mình thân thể hình hài, thân và tâm này đó. Chẳng những bố thí cho cái mảnh hình hài này không đâu, phải không? Cho ăn, cho uống, dạy dỗ nên người, phải không? Dạy cho tất cả chúng ta từng tiếng nói bập bẹ vỡ lòng, dìu chúng ta đi bằng những bước đầu tiên chập chững. Cho nên ông Phật đó sát với mình dữ lắm quý Phật tử ơi. Ông Phật Thích Ca đó, mình buồn mình chạy vào trong đây, mình đốt ba nén nhang, mình cầu nguyện, mình dâng một bình bông, một dĩa ngũ quả để mình cầu cho mình hết khổ. Nhưng mà hai ông Phật ở nhà mình không cần mình dâng hương, không cần mình dâng hoa dâng quả, mà sẵn sàng cứu độ chúng ta ở bất cứ thời điểm nào. Khi còn nhỏ mà mình té cái là Phật mẹ chạy đến liền: có sao không con? Rồi Phật mẹ dùng cái bàn tay từ hòa của mình, một bàn tay thiên thủ thiên nhãn, so lên chỗ đau của mình đó quý Phật tử, phải không? Cho nên Bồ Tát Quan Âm tại sao hóa hiện thành thiên thủ thiên nhãn? Chỉ có ngàn tay ngàn mắt mới có thể nuôi con nổi thôi. Cho nên có trong một cái quyển sách, trong đó có một cái câu chuyện là ông trời ông tạo ra một sinh vật. Các vị thần mới nói như thế này: ông trời ơi, ông làm gì chi mà mất công dữ vậy? Ông tạo ra một sinh vật mà mất 6 ngày 6 đêm để ông tạo ra một sinh vật như thế. Ông trời mới trả lời với các vị thần rằng: các thần không hiểu đâu, sinh vật này kỳ lạ lắm, đặc biệt lắm, vĩ đại lắm. Ta còn định cho sinh vật này 6 đôi tai, 6 con mắt nữa kìa. 6 đôi tai để làm gì? Để nó vừa bồng con, để nó vừa dắt con đi học, để nó vừa quét nhà, để nó vừa nấu cơm, để nó vừa gánh nước đó. Ta cho nó 6 con mắt để làm chi vậy? Con mắt ở phía sau để nó dõi theo dấu chân con của nó đi học ở xa. Đôi mắt ở phía trước để nó nhìn con nó ngủ trong phòng có yên giấc không. Còn đôi mắt còn lại nó nhìn coi con nó vấp ngã chỗ nào để nó giơ cái bàn tay từ hòa đỡ con nó dậy. Các vị thần mới dờ vào trong cái thân thể của sinh vật đó. Các vị thần nói: ông trời ơi, sao mà thân thể nó mềm nhũn quá vậy? Rồi nó làm được chuyện gì? Ông trời mới nói như thế này: các thần không hiểu rồi. Tuy rằng thân thể nó mềm nhũn như thế đó, nhưng mà nó làm một cái việc mà suốt cả cuộc đời của nó không có ngọn núi nào trên thế gian này sánh bằng được, cũng không có cái biển trên thế gian này so sánh được. Các vị thần mới nói rằng là sinh vật như thế này ăn cái gì để sống? Ông trời nói: đặc biệt lắm các thần ơi, sinh vật này nó uống nước lạnh, ăn cơm thừa của con nó, nhưng mà nó vẫn sống được. Các thần mới nói: sinh vật này rồi ai có thể làm cho nó gục ngã được hay không? Ông trời nói: không có một ai có thể làm nó ngã gục được hết. Nhưng mà chỉ có một cái làm cho nó ngã gục thôi. Các thần hỏi: cái đó là cái gì? Ông trời mới trả lời: đứa con bất hiếu của nó mới làm nó ngã gục thôi. Các thần mới nói: sinh vật này tên gì? Ông trời mới trả lời: ta tạm gọi đó là người mẹ. Quý Phật tử ngồi trong đây đã từng làm người mẹ, được ông trời tặng cho mình nhiều thứ quá ha. 6 đôi tai, 6 con mắt chứ không phải chơi đâu, phải không? Cho nên đó, khi mà mình còn làm con đó, mình có 2 tai, 2 mắt thôi, cho nên mình không hiểu được trái tim của mẹ mình. Cho nên rồi có đôi khi mình hỗn ẩu, có đôi khi rồi mình ngang bướng, có đôi khi thì mình làm cho mẹ mình đau khổ. các thần mới rờ lên trên sinh vật đó. Sao mà nó ướt quá vậy? Ông trời nói không phải nước đâu, mà là nước mắt đó. Nó khóc, nó đau khổ quá nó cũng khóc. Nó khóc vì chồng nó, vì con nó, vì cuộc đời của nó. Nhưng mà nó mừng, nó vui, nó cũng khóc nữa. Các thần ơi, đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Khi con nó quậy phá, khi con nó lầm lỗi, khi con nó hỗn ẩu, khi con nó ngang tàn, khi con nó không có nghe lời, nó cũng khóc. Và giọt nước mắt của nó ngọt ngào lắm các thần. Khi con của nó ngoan hiền, khi con của nó vâng lời, khi con của nó chăm học, khi con của nó hiếu thảo, nó cũng khóc nữa. Cũng là giọt nước mắt ngọt ngào luôn. Cho nên các thần ơi, sinh vật này lạ lắm, buồn thiệt là buồn, giọt nước mắt cũng ngọt. Vui thiệt là vui, giọt nước mắt cũng ngọt ngào luôn đó. Cho nên ta tạm gọi đó là người mẹ. Trong đây quý Phật tử chúng ta đã từng làm mẹ rồi, thì quý Phật tử sẽ thấy được sáu cánh tay, sáu đôi tay luôn, thấy không? Bây giờ mình có con rồi là tự nhiên sáu đôi tay, thưa thầy con làm cũng không xuể luôn nữa, phải không? Cho nên Phụ Tát Quan Thế Âm hóa thân thành 1000 cánh tay để mới có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh được đó quý Phật tử. Cho nên chúng ta mới gọi Quan Âm là người mẹ hiền muôn thuở là như vậy đó. Muốn thể hiện cái tấm lòng của một người mẹ, 1000 cánh tay xung quanh thân thể của mình mới có thể nuôi con được. Người nào mà có 1-2 đứa con thì không nói gì. Mà giờ thí dụ như sanh nhiều đứa, như là cha mẹ mình ngày xưa đó, 10 đứa, 14 đứa đó, thì 6 đôi tay làm sao đủ, phải không quý Phật tử? Cho nên đó, cái sinh vật đặc biệt mà ông trời đặt tên là người mẹ, phải không? Cho nên người mẹ cũng là một ông Phật chứ không phải chơi đâu. Cho nên quý Phật tử chúng ta có một cái điều mà chúng ta hình như rằng là sơ sót cơ bản nhất, là chúng ta không bao giờ thấy cha mẹ mình là Phật hết, phải không? Không thấy cha mẹ mình là Phật đâu. Đến bây giờ nè, chúng ta đã từng làm cha, chúng ta đã từng làm mẹ rồi, mà mình cũng không bao giờ thấy cha mẹ mình là Phật. Tình cha dạt dào sâu lắng lắm quý Phật tử. Người mẹ đó thì hở cái cũng khóc, hở cái cũng buồn, hở cái buồn tuổi. Khóc một mình trong đêm, say mặt vào trong vách cũng khóc, khóc ướt cả gối, khóc lặng lẽ, khóc âm thầm. Người mẹ lúc nào cũng khóc. Còn người cha thương con đó thì nó khác một tí. Bởi vì khi mà các vị thần hỏi ông trời đó, cái sinh vật mà Ngài đã tạo ra 6 ngày 6 đêm đó, Ngài đã tạm gọi là người mẹ. Còn một sinh vật kế bên, Ngài đặt tên là gì? Ông trời ổng mới nói rằng là ta đang đi tìm một món nữa để tạo nên cái sinh vật này. Cái sinh vật này nó có đầy đủ giống như là sinh vật trước, nhưng mà ta đi tìm thêm một món nữa, mà nơi đó chỉ có vị thần núi mới có thể cho ta được thôi. Lúc bây giờ ông thần núi mang lại cho một cái viên ngọc nằm sâu trong lòng núi đó, gáp rào trong cái thân thể của sinh vật đó. Sinh vật đó tự nhiên sống vậy. Cho nên người cha cũng giống như người mẹ. Nhưng mà người cha cái tình cảm chúng ta hình như chúng ta tưởng tượng lạnh lùng lắm. Tại vì nó có đá trong đó mà, nó có ngọc gờ ở ngoài, nó lạnh lắm quý Phật tử. Nhưng mà nó trong suốt, nhưng mà nó sôi sáng dữ lắm. Cho nên người cha cũng có thể tạm gọi là thần mặt trời của chúng ta nữa đó. Cho nên nó tình mẹ giống như rằng là cái dòng sông nằm trên mặt nước vậy nè, dòng sông trên mặt đất, chúng ta nhìn là chúng ta thấy liền. Còn cái tình cha thì nó giống như là một mặt nước ngầm nằm ở dưới dòng sông đó. Cho nên tình cha âm thầm lặng lẽ lắm, thương con mà không bao giờ để cho con biết đâu, phải không? Ở ngoài mặt thì thương dữ lắm luôn, nhưng mà cái miệng của mình đó thì phải rầy la nó. Cho nên người ta mới nói mẹ thương con ngày hôm nay, còn cha thương con tận tới tương lai. Mẹ thì thương con không muốn cho con xa mình. Hở một cái là gần với mẹ thôi, không muốn đi xa. Nhưng mà người cha thì khác, đưa cho con mình đi thật xa. Cái thương của người cha không phải là cái thương trong hiện tại, không phải thương mà cái kiểu như là âu yếm, không phải cái thương kiểu chiều chuộng đâu quý Phật tử. Cái thương của người cha là một cái thương, một cái nhìn thật là xa ở tương lai của nó. Thương nó tức là phải làm sao cho nó trưởng thành, chứ không phải thương nó để rồi nó mềm nhũn trong cuộc sống đời thường được. Cho nên người mẹ là tại vì thân thể của mẹ cũng mềm nhũn rồi, cho nên cái tình cảm của mẹ cũng mềm nhũn luôn. Cho nên những đứa con nào mà được lớn lên từ tình thương của mẹ, thường thường nó không trưởng thành nổi, luôn luôn lúc nào nó cũng yếu đuối hết. Cái gì nó cũng nương gá, cái gì nó cũng ỷ lại, cái gì nó cũng bám víu vào trong người mẹ cả, trưởng thành không được. Còn người cha cái tình thương nó khác, nó lặng lẽ, nó thâm trầm nhưng mà nó vĩ đại. Cho nên người cha thương con tận tới tương lai. Cho nên muốn thương con là phải cho con nó đi làm, muốn thương con phải làm sao con nó nên người, nó phải bươn chải trong cuộc sống, nó phải tự vật vã với cuộc đời, để rồi từ đó thất bại mới tạo nên kinh nghiệm cho nó. Người cha thương con là như vậy. Cho nên đó, cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần ngược xuôi. Cho nên cái đề tài hôm nay Thầy gửi đến đạo tràng Tỉnh Thất Pháp Thủy được mang tên là Tháng Bảy Ngày Trăng. Cái tựa đề là Tháng Bảy Ngày Trăng để cho chúng ta theo cái thông lệ đời thường, chúng ta nhớ một chút cái ngày trăng là cái ngày của mẹ, tháng bảy là cái tháng của cha. Tháng bảy ngày trăng ở đây muốn nói lên cái ân tình của cha và mẹ. Hai ông Phật đã mang đến cho mình cuộc sống này, hai ông Phật đã mang đến cho mình cái nhìn này, hơi thở này, hai ông Phật đã mang đến cho chúng ta từng cái suy nghĩ này nữa. Cho nên quý Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta nhắc đến cha và mẹ, tức là chúng ta đã nhắc đến hai ông Phật trên thế gian này. Hai ông Phật chưa bao giờ phóng hào quang soi sáng cho chúng ta. Chúng ta thấy hai ông Phật ở nhà mình có phóng hào quang như Phật ở trong chùa không? Đâu có, phải không? Ông Phật ở trong chùa mình là Tỉnh Thất Pháp Thủy, là muốn phóng hào quang phải ghim điện. Còn hai ông Phật ở nhà chẳng cần điện mà mãi mãi phóng hào quang. Tình cha là cả mênh mông, là muôn vạn sáng trong lòng chúng con. Tình mẹ là ánh trăng tròn, cho con soi bước lối mòn tương lai. Cho nên cha phóng hào quang như mặt trời, mẹ phóng hào quang như mặt trăng huyền diệu. Cho nên người con nào mà nói cha mẹ tôi không phóng hào quang cho tôi là sai rồi. Khi còn nhỏ tôi đến chùa cùng mẹ, dắt tay con từng bước nhẹ trang nghiêm. Mắt mẹ hiền như mắt Phật an nhiên, đã soi xuống đời con muôn ánh sáng. Cho nên tất cả chúng ta sống mà gần mẹ gần cha, chúng ta đã từng được ánh sáng của cha và mẹ chan hòa cho chúng ta nhiều lắm rồi đó. Chúng ta cười là nhờ ánh sáng của cha và mẹ tặng cho chúng ta một nụ cười đó quý Phật tử, chứ không phải chơi đâu. Xin một phút giữa trưa hè nắng nóng, mẹ ru con nhịp võng tiếng ầu ơ. Tay nồng nàn bên giấc ngủ trẻ thơ, con mỉm miệng qua giấc mơ tình mẹ. Cho nên làm sao mà chúng ta không nhớ ơn cha mẹ được? Chúng ta cười là chúng ta nhờ cha mẹ tặng cho chúng ta đó. Làm con người mà tất cả quý Phật tử, người nào mà không cười đâu, giơ tay lên thì coi coi. Từ nhỏ tới lớn không biết cười đâu. Người nào biết cười, đó là cha và mẹ đã dạy chúng ta, đã tặng cho chúng ta một nụ cười hạnh phúc, phải không? Nhưng mà chúng ta không biết trân trọng sự hạnh phúc đó, để rồi chúng ta mới khổ đau triền miên thôi. Chứ còn nếu mà quý Phật tử mà biết trân trọng hạnh phúc rồi thì cuộc sống này đẹp lắm, nếu chúng ta còn cha và mẹ, phải không? Ông Vương Thôi ở bên Trung Quốc đó, ông sống với mẹ ông, nhà nghèo quá đi, cho nên rồi ông mới vô trong cái bìa rừng cất cái chòi, hằng ngày lên rừng đốn củi, xuống chợ đổi gạo về nuôi mẹ. Mẹ của Vương Thôi sợ trời gầm lắm, cho nên đang đốn củi mà trời mà chuyển mưa đó là Vương Thôi giục búa giục củi chạy về nhà liền, rồi ôm lấy mẹ mình nói rằng: mẹ ơi, mẹ đừng có sợ, có con là Vương Thôi đang đứng cạnh mẹ đây. Rồi thời gian dần dần trôi qua, mẹ của Vương Thôi cũng qua đời. Vương Thôi không dám đem chôn mẹ ở ngoài, sợ mẹ sợ trời gầm, cho nên không dám chôn ở ngoài. Vương Thôi chôn mẹ trong nhà luôn, trong cái chòi luôn. Nhưng mà mỗi lần đi đốn củi trời chuyển mưa vậy đó, thì Vương Thôi cũng giục búa giục củi chạy về nhà. rồi nằm lên nấm mộ của mẹ mình và thì thầm nói với nấm mộ rằng: mẹ ơi, mẹ đừng có sợ, có con là Vương thôi đang nằm cạnh mẹ đây. Chúng ta hạnh phúc, chúng ta còn gần được cha và mẹ, nhưng mà chúng ta lại quên mất đi. Còn Vương thôi mất mẹ rồi, mà Vương thôi hình như rằng là mẹ vẫn mãi mãi sống bên cạnh Vương thôi. Mẹ chỉ mất hình hài, mẹ chỉ mất thể xác, nhưng mà nụ cười, ánh mắt và lời dân dạy của cha mẹ vẫn còn động lại trong tâm hồn của Vương thôi. Cho nên tất cả chúng ta ngồi ở đây đó, cái mà chúng ta dễ dàng xúc động nhất, thưa quý Phật tử, đó là cha mẹ. Nhưng mà cái mà chúng ta dễ quên nhất cũng là cha và mẹ. Phải không? Mỗi lần mà nhắc tới cha mẹ thì ai mà không xúc động? Dễ xúc động lắm quý Phật tử, dễ khóc lắm. Nhưng mà cái mà chúng ta dễ quên cũng chính là cha và mẹ. Cho nên trong cuộc sống, khi mà chúng ta có vợ có chồng rồi, xin thưa với quý Phật tử, chúng ta quên dần bóng dáng của cha và mẹ. Chúng ta chỉ sực nhớ cha và mẹ trong những cái ngày như thế này, tháng 7 ngày trăng quạ quằng lắm chúng ta mới sực nhớ lại. Nhưng mà mất tiêu hết rồi quý Phật tử, mất tiêu hết rồi. Lác đác vàng rơi giọt nắng chiều, cỏ cây hoa lá vẻ điều hiu, giật mình tìm lại trong ký ức, đã mất thật rồi tiếng mẹ yêu. Bây giờ quý Phật tử nghe tiếng chuông chùa ngày tháng 7 này nè, quý Phật tử mới giật mình. Nhưng mà lục lọi trong ký ức, đã mất thật rồi tiếng mẹ yêu. Hồi còn nhỏ thì mình kêu mẹ đồ này kia dữ dằn lắm. Mẹ đi chợ về là chạy ra cầm tay mẹ, rồi hỏi mẹ có mua cho con cái bánh, có mua cho con gói xôi hay không. Ngày xưa đó tiếng mẹ yêu nó nồng nàn, nó tha thiết lắm. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử lục lại trong ký ức, khi tiếng chuông chùa nó đang vang lên, khi tháng 7 vàng rơi rồi đó, thì quý Phật tử thấy rằng có lục lọi trong ký ức đi nữa thì chúng ta đánh mất rồi, đã mất thật rồi tiếng mẹ yêu. Ngày mà chúng ta được làm mẹ là ngày chúng ta đã mất đi tình mẹ. Ngày mà chúng ta được làm mẹ đó quý Phật tử là chúng ta đã mất đi tình mẹ. Cũng giống như vua A Xà Thế năm xưa vậy đó, giam cha mình vào trong ngục thất, đài mẹ mình vào trong lãnh cung. Cái ngày mà A Xà Thế ra lệnh cho một tên thợ cạo vào trong ngục thất gọt gót chân của cha mình cho đến chết, thì ngày đó A Xà Thế cũng nhận được cái tin là vợ mình sanh cho mình một đứa con trai. A Xà Thế mừng quá đi bồng đứa con hung ríu rít luôn, bồng một đứa con lên rồi A Xà Thế mừng lắm. A Xà Thế chạy vào lãnh cung và hỏi hoàng hậu Vi Đề Hy rằng: mẹ ơi, ngày xưa cha con có thương con như thế này không? Và Vi Đề Hy nói: A Xà Thế, ngày xưa cha con thương con còn hơn con thương con của con bây giờ nữa. Ngày xưa con có một cái mục nhọt trong ngón tay, con nhức con khóc, cha của con đã ngậm ngón tay mục nhọt của con trong miệng để cho nó bớt đau cho con được ngủ. Mục nhọt bể ra, máu mủ trong mục nhọt đầy miệng cha của con hết. Cha của con không dám rút tay con ra, sợ con giật mình rồi con khóc. Cha của con đã nuốt hết máu mủ đó đó A Xà Thế à. Lúc bây giờ vua A Xà Thế sững hồn, mới ra lệnh liền tất cả quân sĩ dừng lại tất cả những bản án ta vừa ra lệnh. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, muộn màng quá rồi. Ngài A Xà Thế hiểu được tình cảm của cha, ngày đó A Xà Thế đã giết chết cha của mình. Cho nên tất cả chúng ta ngồi ở đây cũng giống như A Xà Thế thôi. Coi chừng một ngày nào đó ta hiểu được cha, tức là ta đã từng giết chết cha. Ta đã hiểu được mẹ mà ta đã từng giết chết mẹ. A Xà Thế giết cha mình chỉ có một lần, còn tất cả chúng ta coi chừng chúng ta đã giết chết cha mẹ mình nhiều lần lắm. Ta giết cha mẹ mình không phải bằng cái lưỡi dao bên ngoài, không bằng cái lưỡi dao hi nóc, lưỡi dao bằng sắt, bằng thép, bằng đồng đâu quý Phật tử. Mà chúng ta đã giết chết cha mẹ của mình bằng chính những lưỡi dao vô hình. Cái lưỡi dao đó đó mà nó nằm trong con mắt của từng đứa con. Cha và mẹ nói một câu mà nó chỉ cần trừng mắt với cha mẹ nó thôi, thì con mắt đó đã biến thành lưỡi dao nhọn và giết chết cha mẹ nó rồi đó. không phải giết một lần đâu quý Phật tử. Chúng ta đã từng giết chết hai ông Phật của mình nhiều lần dữ lắm luôn rồi. Cho nên trong ngũ nghịch tội, cái tội đầu tiên là tội giết cha mẹ. Mình giết hoài thôi. Cha mẹ sai mình đi một cái gì đó, mua một cái gì đó, mình chỉ cần cha mẹ rầy mà mình dậm chân thôi là toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông nó biến thành 84.000 mũi tên độc bắn vào cha mẹ mình, giết chết cha mẹ mình nhiều lần lắm rồi đó. Ở trong đây tất cả những đứa con nào mà còn trẻ, chúng ta còn hạnh phúc sống bên cạnh hai ông Phật của mình đó, hãy nhìn lại mình một lần đi. Coi coi từ khi chúng ta biết ăn, biết nói, biết khóc, biết cười, chúng ta đã bao nhiêu lần cầm dao giết cha mẹ mình rồi. Thầy nói ở đây không phải còn nhỏ đâu, đến khi mình có gia đình nhiều khi mình cũng giết cha mẹ mình nữa. Giống như cái cô Thảo ở Vĩnh Long vậy đó. Cô lớn lên, mẹ của cô có hai đứa con gái thôi. Cô là Thảo, đứa em là Hiếu. Đều là con gái hết. Gả chị Thảo đi rồi, chia cho chị Thảo một miếng đất. Gả chị Hiếu đi rồi, chia cho chị Hiếu một miếng đất. Bà chỉ còn một miếng đất nhỏ, bà dưỡng già thôi. Rồi chị Hiếu này theo chồng sống, rồi không lo làm lụng gì cả, tối ngày cứ bạc bài. Để rồi cuối cùng rồi nhà cũng bán, đất cũng bán luôn. Nhưng mà lòng của Phật mà, trái tim của Phật nó thiêng liêng, cho nên mới rước vợ chồng của con Thảo về ở nhà của mình. Vậy đó mà chiều nào cũng vậy, cô Thảo này cứ vô sỉ vả người mẹ của mình, bảo rằng là đưa cái bằng khoáng đất đây. Bà mẹ thấy vậy rồi, con nhỏ này càng lớn nó lại càng hỗn ẩu, mới đem cái bằng khoáng gửi cho con gái thứ hai mình là con Hiếu nó giữ. Một ngày nọ, hình như rằng là mặt trời chân lý của cô Thảo này nó tắt rồi. Cô về cô nói bây giờ bà đưa cái bằng khoáng hay không? Bà đưa cho cái con út rồi phải không? Nói xong rồi vào đánh mẹ mình tới tấp. Bà già té xuống đất già rồi làm gì lợi cái cô Thảo mà đã từng ăn chơi bài bạc 50 mấy tuổi đầu rồi, bà già gần 80 tuổi làm sao làm lại đâu. Dậm lên bụng mẹ mình một cái nữa rồi bỏ đi. Bà già bất tỉnh, tới chừng bà tỉnh dậy có một mình bà mới lết từ từ qua nhà con gái út. Bà mới kể sự tình như thế. Rồi lúc bấy giờ bà đau quá, bà chịu không nổi nữa. Cô Hiếu bắt đầu mới đưa mẹ mình vô bệnh viện, thì bác sĩ mới nói dập lá lách. Và 2 tiếng đồng hồ sau bà chết. Tất cả trên thế gian này nó có nhiều cái chuyện mà mình không thể hình dung được. Bà phó chánh án của tỉnh Cần Thơ, bà nói như thế này rằng là: tôi không hiểu lý do gì sao tất cả những người con trên thế gian này lại có những hành động kỳ như thế. Tôi tạm gọi là chữ kỳ thôi, nhưng mà đó là những hành động mà không phải mang chất người nữa. Phải không? Tôi rất đau lòng khi mà tôi lên tôi xử án mà hơn 95% những vụ án toàn là con đánh đập cha mẹ, con hất hủi cha mẹ, con xua đuổi cha mẹ không. Một vụ án đó, hai vợ chồng này nuôi ông già. Xong rồi đó, nó nói như thế nào không biết, nó đi lên trên phường, nó làm giấy tờ căn nhà của ông già là căn nhà của vợ chồng nó. Cuối cùng rồi đó, hằng ngày nó nuôi ông già, nó đi chợ, nó đi mua đồ ăn sáng điểm tâm cho ông già, cô dâu đó. Rồi một ngày kia nó bắt đầu nó đuổi ông già đi. Ông già nói nhà này của tao mà, bắt đầu nó trình giấy ra, chủ quyền là tôi chứ là ông đâu. Rồi hai vợ chồng đuổi cha mẹ mình đi vậy đó. Chính quyền mới thấy kỳ quá, mới nói với cô hai vợ chồng nó mời ra làm tòa án lưu động xử, nói rằng là cái nhà này của ba mày. Tôi nói cho chị nghe nè, cái nhà này là nhà của ba chồng của chị. Sở dĩ mà chị có cái người chồng này là nhờ ông già này nè, ổng sanh ra một người chồng cho chị đó, phải không? Cậu nói bây giờ muốn lấy nhà lại đó thì tính cái tiền mà cậu đi mua ăn sáng cho ổng đó, tính tiền trả lợi cho nó, thấy không? Cho nên rồi cái cô phó chánh án tỉnh Cần Thơ của nó có những cái chuyện không thể nào hình dung được hết. không hình dung được luôn. Có những cái đứa mà đứa con nghe lời chồng mình về đuổi mẹ mình đi. Nó như cái cô Thảo nghe lời chồng của mình thôi, về hành hạ mẹ mình để lấy cái bằng khoáng, để rồi cầm cái miếng đất của mẹ mình để có tiền bài bạc thôi. Rồi có những đứa con trai cũng nghe lời vợ mình. Thầy xin thưa, không phải là hết đâu quý Phật tử. Nhưng mà nếu tất cả những chàng rể và cô dâu mà có mặt trên thế gian này, hãy nhớ một điều: mẹ chồng, mẹ ruột, cha chồng, cha ruột đều là những vị Phật thiêng liêng cả. Đừng bao giờ mà chúng ta có những cái lời lẽ hoặc là có những cái cử chỉ vô tình hay cố ý nào đó mà xúc phạm đến hai ông Phật. Bà già chồng nằm liệt trên giường, một người bạn mới đến hỏi thăm: lúc này chị khỏe không chị? Cái cô con dâu trong gia đình trả lời một cách lạnh lùng và tàn nhẫn: khỏe cái gì mà khỏe chị ơi, mắt con mẹ liệt nằm ở đây mà khỏe cái gì. Con dâu nó nói bà già chồng con mẹ liệt. Thì quý Phật tử thấy không, khi mà mình còn khỏe đó, mình nghe được, mình trả lời được. Nhưng mà liệt rồi, quý Phật tử thấy nó nỗi đau của những người mà nằm liệt trên giường nó gấp 10 lần, 100 lần những cái người còn khỏe nữa. Bà già chồng nằm trên đó mà con dâu nó nói một câu buồn dữ lắm mà không nói được, không nhúc nhích được, đó là nỗi đau ghê gớm lắm đó. Khi mà cái người còn khỏe mình lỡ một lời đó, mình tội có 10 thôi. Nhưng mà cái người mẹ nằm ở trên giường bệnh, mình lỡ một lời tội mình gấp ngàn lần như thế nữa. Mẹ mình nuôi mình không có kể cái gì hết đó. Còn mình đó, khi mà nuôi mẹ mình rồi là mình hành hạ, mình dùng dằn, mình dằn mâm sáng chén đủ điều hết. Có cái thằng con trai đó, nó đi về nhà, mẹ nó bị bệnh, bị đau tim, rồi bả ngồi bả thở, bả mệt. Nó vô nó múc cho bả một chén cháo, nó kêu bả ăn. Bả múc lên mà thay vì nó đút cho bả yếu già mà đau tim nữa, bả cầm cái muỗng bả gung gung, bả đổ cháo trên cái giường niệm đó. Nó nói bà ăn nổi không? Bà không nổi, bà đổ luôn đi. Bà làm tùm lum trên niệm hết à. Có nhiều người mẹ đau khổ, nhiều người cha cũng đau khổ lắm. Hồi nó còn nhỏ nó ăn nó đổ ha, không dám nói. Nó ăn mà nó chạy vòng 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 trong nhà, cũng gán bò theo nó dụ cho nó ăn. Nó ăn được là cười là mừng dữ lắm luôn, chứ không phải chơi đâu. Có nhiều đứa con nó ác dữ lắm, nó còn nhỏ mà nó ác lắm, muốn ăn phải bồng nó đi cùng làng cuối sớm nó mới ăn. Còn bây giờ mẹ nó già rồi, lóng cống tay chân hết rồi, bệnh tật hết rồi. Mỗi lần nó đút là nó chửi, nó bới, nó nặng, nó nhẹ đủ điều hết. Rồi nó lại buông ra một câu nói tàn nhẫn: bà sống không nổi thì bà chết đi bà ơi, bà đài tôi hoài. Rồi nhắm quý Phật tử, nếu mình là một người mẹ, một người cha như vậy, quý Phật tử chịu sống không? Chịu không? Chịu. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái trái tim của cha, cái trái tim người mẹ đặc biệt lắm. Dẫu biết rằng con chửi ta đó, dẫu biết rằng con nặng nhẹ ta đó, con có thể rằng là con nói bà chết đi, ông chết đi, ông sống làm chi, ông đày đọa con cháu. Nhưng mà các con ơi, tại sao mẹ vẫn sống, tại sao cha vẫn sống? Vì con là báu vật thiêng liêng của cha và mẹ mà, phải không? Cho nên trái tim của cha và mẹ đặc biệt như vậy đó, nó chửi bới mà không sống, không có ức, không bao giờ muốn chết hết đó. Bởi vì vẫn thương nó, vẫn thương nó như cái ngày nó còn nhỏ mà. Cho nên đó là cái mà trái tim của cha và mẹ đó. Nhắc ở đây đó quý Phật tử ơi, nếu mà nhắc tới tình cha nghĩa mẹ đó, hình như rằng là năm nào ai cũng nhắc hết, phải không? Cái chuyện đó nó xưa, nó cũ dữ lắm rồi luôn. Nó cũ còn hơn trái đất nữa. Nhưng mà tình cha và mẹ nó cũ hơn trái đất này luôn nữa. Cha và mẹ có ra, có mặt trước khi trái đất này có luôn đó quý Phật tử. tình cha và nghĩa mẹ có trước khi cái quả địa cầu này hình thành luôn nữa đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng là quả đất ở đời gọi là nặng ơn cha mẹ nặng quá hơn nhiều, phải không? Núi tu di ở đời gọi là cao mà ơn cha mẹ của mình cao quá hơn nhiều. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cái ân tình của cha và mẹ đó là trời đất này không hình dung được đâu. Chúng ta chỉ tạm, chúng ta chỉ mượn để rồi mình gán ghép vào tình cha và nghĩa mẹ thôi. Chứ bây giờ quý Phật tử nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình cũng không chứa đựng được tình mẹ nữa. Tạm vậy thôi. Hoặc là công cha như núi Thái Sơn, mượn cái núi Thái Sơn để mà diễn tả ân tình của cha thôi, chứ cũng không có đủ đâu. Cho nên chúng ta chỉ mượn tạm cái lời văn của thế gian để rồi chúng ta diễn đạt ân tình của cha và mẹ. Nhưng mà có một nhà văn nó nói như thế này: cha là mặt trời, cha là non thái, cha là mây bản lãng, cha là tất cả rừng cây mênh mông. Đôi tay của cha như là cánh rừng mênh mông, ôm ấp tất cả con thơ như cánh rừng dang rộng đôi tay ôm cả cái quả núi này. Người ta diễn tả tình cha nó như vậy đó. Còn mẹ là gì? Là vầng trăng, mẹ là biển đông lai láng, mẹ là sôi nếp một, mẹ là chuối ba hương, diễn tả đủ điều hết. Nhưng mà nhà thơ nói rằng tất cả những thứ đó không hình dung và không có thể tả được hết cái ân tình của cha và mẹ. Vậy thì quý Phật tử thấy rằng cha mình diễn tả như thế nào cho đủ nghĩa đây? Còn mẹ mình diễn tả như thế nào cho đủ nghĩa? Ở trong đây tất cả những người mẹ ngồi ở chỗ này nè, diễn tả cái chữ mẹ làm sao cho đủ nghĩa đây? Mẹ là gì? Mẹ là mẹ hết. Cha là gì? Cha là cha hết luôn, phải không? Cha là cha và mẹ là mẹ, đơn giản và bình dị như thế thôi. Nhưng mà chính cái đơn giản đó mà tất cả chúng ta phải tôn thờ đó quý Phật tử. Mà chính cái bình dị đó mà mãi mãi làm con chúng ta không bao giờ quên được. Cho nên nếu mà quý Phật tử mà cứ quên hoài bóng hình cha và mẹ như vậy đó, thì suốt cuộc đời của mình đó, mình phạm hai cái tội lớn nhất là giết cha mẹ và giết Phật đó quý Phật tử à. Giết bằng cái dao trong con mắt, giết bằng cái dao trong miệng, giết bằng 84.000 mũi nhọn trong toàn thân của chúng ta. Tất cả chúng ta là những người con ngồi tại nơi đây, quý Phật tử biết tại sao con của mình nó bất hiếu với mình không? Hiếu thuận quần sanh, hiếu thuận tử, ngỗ nghịch quần sanh, ngỗ nghịch nhi. Con của mình là cái bản sao của mình thôi. Mà mình bất hiếu với cha mẹ mình thì con của mình nó cũng y chang như mình, nó cũng bất hiếu như thế đó. Cho nên tất cả chúng ta giáo dục con cái của mình làm sao mình phải có hiếu với cha mẹ mình một chút, thì con của mình nó sẽ theo thôi. Dù nó không thấy đi nữa, nhưng mà nó cảm nhận được cái tình của mình đối với cha mẹ. Dù nó không thấy mình bất hiếu với mẹ, nhưng mà nó cảm nhận được cái chỗ bất hiếu đó, để rồi sau này nó lớn lên nó bất hiếu với mình một ngày nào đó mà mình không bao giờ hay biết được. Không bao giờ hay biết được đâu quý Phật tử. Cho nên đó, bây giờ mình còn sống, mình còn nằm trong hơi ấm của hai ông Phật, mà tất cả chúng ta đó đi ra ngoài dùng phủ sống hoài thôi, phải không? Mẹ mình rầy mình mà mình trả lời lại, có nghĩa là mình đã đứng ngoài vùng phủ sống của cha và mẹ đó quý Phật tử. Đứng ra ngoài dùng phủ sống không à. Mà đứa con nào mà đứng ra ngoài dùng phủ sống của cha và mẹ thì đứa con nó mãi mãi không nên người. Thầy nói cho quý Phật tử nghe: tri ân báo ân, phong quan hoài nhã, tri ân bất báo, thị phi nhân giả. Nhớ ơn cha mẹ của mình đó thì cuộc đời của mình thuận buồm xuôi gió, trời quang mây tạnh, gặp nhiều may mắn. Còn không nhớ ơn cha mẹ của mình đó, thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người. Cho nên đứa con nào mà bất hiếu với cha, hỗn hào với mẹ, thầy xin thưa cho dù làm ông vua đi nữa cũng vẫn là hôn quân mà thôi. Cho dù có kinh doanh giàu có cỡ nào đi nữa, nhưng mà đó chính là những đồng tiền bấp bênh, có một ngày nào đó nó sẽ sụp đổ hết luôn. Không xứng đáng làm người thì làm sao giữ được của báo. Không xứng đáng làm người thì không bao giờ đủ cái trình độ, đủ cái đạo đức để mà chúng ta hưởng cái phước của mình hết. Cho nên có nhiều người đó, cái vốn ít xịt ha, nhưng mà đầu tư làm ăn càng ngày nó càng nở ra. Bởi vì sao? Tri ân báo ân, phong quang hòa nhã. Cái người mà có hiếu với cha mẹ mình rồi thì cái vốn đầu tiên là cái vốn đạo đức. Thầy nói ví dụ thôi nghe, quý Phật tử có vàng là cái vốn đó, còn tiền bạc là cái vốn lưu động thôi. Mình có vàng ở đây thì cái vàng này nó sẽ sinh ra những cái vốn lưu động cho mình. Còn làm ăn ở bên ngoài, cái vốn mà phước báo may mắn của mình đó là nhờ cái vốn đạo đức, cái vốn hiếu thảo của mình nó có. Cái vốn hiếu thảo của mình mà nó có, cái vốn mà lo cho cha, lo cho mẹ, thương yêu cha mẹ, không quên ơn cha mẹ, nó có ở trong trái tim của mình rồi đó, thì muôn ngàn phước báo, tất cả những sự may mắn đều đến với mình hết. Còn bây giờ mình hả, nhà lầu 3-4 cái, tiền bạc gửi ngân hàng 3-4 tỷ, thầy ví dụ như thế, mà cái vốn đạo đức của mình không có rồi, thầy xin thưa sụp đổ bất cứ lúc nào. Rồi. Cho nên đó, quý Phật tử thấy rằng ở trong đây có nhiều người làm mẹ mà tóc vẫn còn xanh, có nhiều người đã từng làm Phật nhưng mà tóc đã bạc rồi. Quý Phật tử biết sao mà tóc bạc hết không? Hả? Mẹ tôi nay đã già rồi, mắt mờ bụi nhớ, tóc phơi sợi buồn, cuộc đời dẫu xối mưa tuôn, trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu. Cho nên cái cuộc đời này đó, đổ thừa cho cuộc đời rất là nhiều, nhất là mấy đứa con nè, hỏi sao mà tóc của mẹ bạn bạc hết vậy. Vô thường cuộc đời nó làm cho tóc của mẹ tôi bạc. Mình đổ thừa như vậy đó, mình trốn tránh trách nhiệm của mình đó quý Phật tử. Thật sự ra chính mình đã làm cho tóc của cha mình, tóc của mẹ mình bạc đi hết rồi. Mình làm đó, mẹ nhìn ra cửa xa xa nhớ thương con, mẹ vắng nhà đã lâu, con ơi con ở nơi đâu, mỏi mòn thương nhớ bạc đầu vì con. Cho nên mình đi làm ăn xa xứ mà mình không bao giờ về thăm mẹ, rồi một ngày kia bà nhận được một cái thư tín. Trong cái thư mới nói rằng là Tết năm nay vợ chồng con về thăm mẹ, mừng dữ lắm luôn. Hai ông bà ríu ra ríu rít mừng dữ lắm luôn, chờ cho tới Tết để mà con trai con dâu cháu nội mình nó về thăm. 25 Tết chờ, 26 Tết cũng chờ, có ngày thì bắt ghế ở ngoài sân chờ, có ngày thì ra lỗi ra ngoài đầu đường chờ. 28 cũng chẳng thấy vợ chồng nó về. Đến ngày 29 nhận thêm một thư tín thứ hai: bận bịu quá bố mẹ ơi, năm nay vợ chồng con không về được, gửi cho ba mẹ chút đỉnh tiền xài Tết. Hai ông bà buồn hiu liền. Cha mẹ của mình thật sự ở quê nhà đâu có cần tiền đó đâu, phải không? Cần con thôi đó. Nhưng mà bây giờ tự nhiên rồi bắt chờ cho đã, rồi cái tới Tết cái nó nói nó không về, nó gửi chút đỉnh tiền thôi. Thì quý Phật tử thấy rằng chính những cái nỗi chờ đợi mà vô vọng đó, chính những nỗi chờ đợi mà không được hoàn tất đó, nó làm cho tóc của mẹ, tóc của cha mình bạc hết luôn. Nhớ cha già thức trắng canh thâu, mỏi mòn trằn trọc cánh sầu chờ con, đợi con thao thức mỏi mòn, tóc pha màu nhớ trắng buồn tháng năm. Cho nên cha của mình cũng chờ con, mẹ của mình cũng chờ đợi con, mà làm cho tóc của cha mẹ của mình bạc hết đó. Ở trong đây quý Phật tử có đi chùa nhiều không? Quý Phật tử thấy có Đức Như Lai nào tóc bạc không? Nhìn lên chánh điện con Phật nào tóc bạc không? Đâu có, phải không? Tóc xanh không? Vậy đó mà Phật đời thường của chúng ta bạc trắng hết luôn. Mấy ông Phật ở nhà của mình bạc màu thời gian dữ lắm luôn, phải không? Cho nên hai ông Phật ở nhà mới thật sự là hai ông Phật ruột rà của mình. Hai ông Phật không cần chúng ta dâng hương cầu nguyện mà mãi mãi gia hộ cho chúng ta. Ngày chúng ta bệnh, Phật cha ngồi trên giường bệnh, tai của Phật cha từ bi dữ lắm, rờ lên vầng trán của mình xem cái con của mình nó bớt nóng chưa, phải không? Cho nên Phật cha và Phật mẹ mãi mãi theo dõi chúng ta từng bước chân của mình. Mình đi xa, cha và mẹ cũng đi theo, không phải đi theo bằng thân xác này đâu, đi theo bằng Bằng cái gì? Bằng trái tim chờ đợi, đi theo bằng trái tim thương nhớ. Vậy đó mà có nhiều đứa con nó đi chơi đó, không có cần đi xa đâu quý Phật tử. Tối mà nó xách xe nó vô quán cà phê hoặc là nó vào quán nhậu, nó ăn nó uống nó cười hả hê. Nhưng mà nó đâu có ngờ rằng khi mà nó cười bên tiệc nhậu, mẹ của nó nằm ở nhà canh cánh từng giờ từng phút đó. Nghe chó sủa là chạy ra liền, nghe chó sủa là chạy ra liền, nhưng mà không bao giờ nó biết được. Cho nên mình vô tình, mình cứ làm, mình cứ chà đạp, mình cứ tàn nhẫn, mình cứ làm cho rơi rụng tình cha và nghĩa mẹ trong suốt cuộc đời, trong suốt hành trình trưởng thành của mình. Cho nên Thầy nói cho quý Phật tử nghe, nói đến cái tình cha và nghĩa mẹ, mình nói hoài không bao giờ hết được. Trừ khi nào mà chúng ta trút hơi thở sau cùng thì tạm thời gọi là cái ân tình đó chấm dứt. Còn sống một ngày nào, còn thở một ngày nào là tình cha nghĩa mẹ nó vẫn còn theo chúng ta ngày giờ đó. Cho nên mình còn sống mà mình nói cha mẹ tôi mất hết rồi, cha mẹ tôi chết hết rồi là sai. Đừng bao giờ nói cha mẹ mình chết. Nếu mà người con thật sự thương cha mẹ của mình đó, cho dù ông bà có về Phật, mình vẫn thấy cha của mình, mẹ của mình vẫn mãi mãi bên mình. Còn mà nhiều đứa con mà có thể rằng là nó lạnh lùng với cha mẹ nó, xua đuổi cha mẹ nó, không phải xua đuổi bằng cái miệng, nó xua đuổi bằng hành động thôi. Cho dù cha mẹ nó còn sống hiện hữu đó, nhưng mà nó đã giết chết cha mẹ nó từ lâu rồi. Mình xua đuổi cha mẹ mình không phải rằng là đuổi ông bà ra khỏi nhà đâu quý Phật tử. Chỉ cần mình về nhà mà mình không thưa ba, không thưa mẹ, mình không còn nhớ cha mình, không còn nhớ mẹ mình, tức là mình đã đuổi cha mẹ mình ra khỏi trái tim của mình rồi. Cho nên tất cả chúng ta, hình như là 95% cái con người trên thế gian này đều có những cái sai lầm, đều có những cái lạc bước như thế cả. Cho nên nó cái mùa du lan, luôn luôn lúc nào tất cả chúng ta cũng quay quần bên nhau để đón nhận một cái mùa mà chúng ta tạm gọi là báo hiếu đó. Từ tháng Giêng cho đến tháng Sáu, quý Phật tử không có thèm nhớ cha nhớ mẹ mình một chút nào hết đó. Rồi bắt đầu dành dụm tới tháng Bảy, cái ùng ùng với nhau để mà vô chùa cúng báo hiếu du lan, cho con dân một lá y này để cúng du lan, cho con dân một miếng gạo này cúng du lan, cho con mua đèn cầy con đốt cúng du lan. Chúng ta làm những cái điều hình thức không, mà không phải là cái điều từ trong trái tim của mình. Không phải dân y là sai, không phải cúng gạo là sai, không phải gửi tên kỳ an, kỳ siêu trong chùa để mà báo hiếu du lan là sai đâu quý Phật tử. Nhưng mà chúng ta quá hời hợt, chúng ta chỉ tỏ vẻ một chút gì đó để cho mọi người thấy rằng ta đã báo hiếu cho cha mẹ rồi. Nhưng mà đó chỉ là sự hời hợt thôi. Ở đây người con của Phật, khi mà chúng ta khoác trên mình cái chiếc áo màu lam này rồi, là quý Phật tử thấy rằng chúng ta phải làm sao? Phải nhớ mãi mãi rằng cha và mẹ không bao giờ sống mãi với ta. Màu lam là màu khói lam chiều, là cái màu mà nó không bao giờ tồn tại, cái màu mà nó dễ mất lắm, mong manh lắm quý Phật tử. Mặc áo lam vô rồi thì biết rằng hai ông Phật ở kế bên mình cũng mong manh như thế đó. Mới thấy sống với mình đây à, nhưng mà coi chừng hai ông Phật đó nhập niết bàn đó. Mặc áo lam vô rồi mà không nhớ, không nhớ một chút nào hết. Đâu phải mặc áo lam vô là màu hoa sen, mặc áo lam vô là cái màu giải thoát, mặc áo lam vô là màu từ bi yêu thương đâu. Không phải là duyên dáng áo lam đâu quý Phật tử. Có nhiều người may áo lam rồi phải nói rằng là lỡ may nó hơi chật cái bắt đầu nhăn nhó, lỡ may nó hơi rộng bắt đầu bực bội. Màu lam là cái màu để cho tâm hồn của chúng ta nhớ về cha và mẹ hai ông Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Hai ông Phật là một vị đại thí chủ đã tặng cho chúng ta xác thân, đã tặng cho chúng ta cuộc sống, đã tặng cho chúng ta giọng nói này. Quý Phật tử mở miệng mà còn nói chuyện được, đó là ơn của hai ông Phật. Con mắt của mình nhìn xa hiểu rộng là nhờ hai ông Phật. Chúng ta bước từng bước chân đi đến chùa là nhờ hai ông Phật đó. Vậy đó mà mặc màu lam vô không bao giờ thấy hai ông Phật đó. Cuộc đời của hai ông Phật đó mong manh. Mái tóc của ông Phật đó nó na ná như màu lam của quý Phật tử đang mặc. Cho nên mong manh lắm quý Phật tử ơi. Hai ông Phật đó nhập niết bàn bất cứ lúc nào, phải không? Rồi một ngày nào đó mình vẫn tưởng rằng là hai ông Phật vẫn còn mạnh khỏe, hai ông Phật đó là những cõi ma già mãi mãi che tàn mát để mà che chở cho chúng ta. Chúng ta những tưởng rằng ổng với bả còn khỏe lắm, không sao đâu, năm nay về thăm không được thì năm sau về. Nhưng mà thầy xin thưa với phở quý Phật tử đó, mình chạy theo cuộc đời, mình chạy theo danh vọng, mình chạy theo tiền bạc, mình chạy theo sự nghiệp, mình chạy theo tất cả những cám dỗ của trần gian. Rồi một ngày nào đó mình làm tổn thương trái tim của cha và mẹ, để rồi một ngày nào đó trái tim của cha và mẹ thăng thiên đi rồi, quý Phật tử chúng ta ân hận. Người con ân hận cũng còn may mắn lắm, có nhiều đứa nó cũng chẳng thèm ân hận luôn. Bà chết thì cũng phải rồi đó, ổng chết cũng phải rồi đó, để làm chi mình nằm hành hạ con cái này nữa, phải không? Hồi xưa đó cha mẹ ép mình ăn, ăn ít ổng bả buồn, ép ăn cho nhiều cha mẹ mình mới cười được. Còn bây giờ cha mẹ bệnh đòi ăn một chút, cô con gái này mới trả lời một câu như thế này nè, quý Phật tử thấy nó có xứng đáng làm người không nghe? Mẹ nó bị bệnh, mẹ nó ăn ít ít không à, đâu có ăn nhiều được đâu quý Phật tử. Thì bệnh mà, có thể là hay quên, rồi có thể hay thèm, cho nên đòi ăn. Cô gái này cổ nói bà bệnh mà bà đòi ăn hoài, bà ăn rồi á, rồi bà đi nhiều lần như vậy, thấy không? Rồi bà đài đỏ tôi giặt quần giặt áo cho bà, phải không? Cho nên đó, khi mà cha mẹ mình nuôi mình đó, cha mẹ không có kể gì hết đó, mà mình nuôi lại cha mẹ của mình rồi đó, lúc bấy giờ mình kể công trạng dữ lắm, mà vừa kể mà vừa nguyền rủa nữa. Có cái ông già đó, ổng nghe tin vợ ổng sanh trong bệnh viện đó, ổng đạp chiếc xe đạp từ Củ Chi mà ổng đạp, ổng chạy vô bệnh viện thăm con mình. Chạy vô thấy cô y tá bồng đứa con gái, ổng nhìn theo hoài luôn, ổng sợ lạc. Nhiều đứa con nít quá đi, rồi ổng sợ lạc con của mình. Dù nhà mình nghèo nhưng mà con của mình là báu vật thiêng liêng, là báu vật cả cuộc đời mình mà. Cho nên khi mà cô y tá tắm xong bồng ra thì ổng thấy trên cái bụng có đứa con gái, đứa bé gái con số 34. Năm ngày sau trả đứa con về cũng còn số 34 để trên đầu giường, ổng mừng quá đi. Ông mới lấy con số 34 này, ông đem về, ông làm một cái hộp bằng thủy tinh, ông để con số 34 vào trong đó. Người đời người ta nói ông nghèo muốn chết luôn mà ông đi giữ con số đó làm gì? Thì ông già ông mới nói, con của tôi là báo vật, nghèo thì nghèo mà nó là báo vật, con số 34 này ngày nó mới mở mắt chào đời, tôi sẽ để dành nó hoài luôn nữa, trừ khi nào tôi chết thì thôi. Càng ngày càng lớn lên vậy đó. Rồi khi mà ổng từ giã cuộc đời, ổng chết, cô con gái và đứa con trai em của cô này nè, mở tủ ra thấy cái hộp bằng thủy tinh có con số 34 dành cho con gái, và cái hộp bên đây có cuốn nhật ký dành cho đứa con trai. Ở trong cuốn nhật ký đó, ông già ông mới viết như thế này: con trai yêu của bố, ngày mà con còn nhỏ đó, mặc quần cho con thôi, con chạy vòng vòng mặc quần cho con, bố và mẹ phải dụ con nhiều lần mới mặc được cho con cái quần. Bây giờ bố già rồi, chân cẳng của bố nó không còn như xưa nữa, con mặc quần cho bố mà bố xọt lộn cái ống quần, con lại chửi bố. Ngày con còn nhỏ, bố và mẹ đút con ăn, con chạy vòng vòng mấy chục quận như vậy, bố mẹ phải chạy theo để đút cho con ăn. Bây giờ bố già rồi, miệng của bố rung rồi, tay chân của bố không cầm chén cơm được, con đút cơm cho bố ăn, bố lỡ đổ ra ngoài mấy hạt cơm mà con lại nặng lời với bố. Ngày xưa đó con kêu bố kể chuyện cho con nghe, bố nằm bố kể câu chuyện đó hàng năm trời mà con cứ kêu bố kể hoài, bố vẫn kể cho con nghe. Còn bây giờ bố già rồi, bố hỏi lại con có một câu thôi mà con lại nói bộ tai ông điếc hả? Đúng rồi, bố già tai bố điếc cho nên bố mới hỏi lại. Nhưng mà con biết tại sao bố phải sống hoài với con không? Tại vì bố yêu con đó, con trai yêu của bố. Có nhiều người cha đau khổ lắm quý Phật tử, Có nhiều ông Phật cha nó phải nói rằng là lặng lẽ âm thầm rồi, mà con cái nó cũng như vậy đó, nó cũng xua đuổi, nó cũng hất hủi như vậy thôi. Cho nên đó, chúng ta cái mùa du lan, quý Phật tử có thể buồn, quý Phật tử có thể rằng là rưng rưng nước mắt đi, phải không? Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, không phải đợi đến bây giờ chúng ta mới buồn, mới rưng rưng nước mắt, mà phải làm sao vực dậy cái trái tim của mình một chút. Để nếu không đó, mình cứ ân hận như biết bao nhiêu lớp người đã từng ân hận, để tuột khỏi tầm tay của mình những tấm chân tình thiêng liêng cao cả, phải không? Đến một ngày nào đó rồi mình nghe tin cha mình qua đời, rồi mình chạy về trong cái nuối tiếc, trong đau thương, trong ân hận suốt cả một cuộc đời. Thôi thế từ đây mất cha rồi, đông đầy nước mắt cũng vậy thôi. Mãi theo danh lợi cam lỗi đạo, thầm gọi vào tim tiếng cha ơi. Để một ngày nào đó mình gọi được tiếng cha ơi bằng chính trái tim của mình, thì cha mà của mình không còn nữa. Bây giờ ổng còn, nó kêu bằng đầu môi chót lưỡi không à. Cho nên tại sao tất cả những người con trên thế gian này gọi tiếng cha mà gọi cả cuộc đời, không bao giờ tròn được tiếng gọi cha. Mình gọi hoài luôn cha ơi, mà gọi hoài cái tiếng cha ơi không tròn được. Mình gọi hoài tiếng mẹ ơi, mà tiếng mẹ ơi cũng không bao giờ tròn được. Để rồi chúng ta gọi là ngôn ngữ trần gian là túi rách chứa không đầy hai tiếng mẹ và cha. Phải không? Không phải trần gian là túi rách đâu, mà cái tấm lòng của mình nó bị rách hết rồi. Cho nên tiếng gọi cha, tiếng gọi mẹ không được tròn nữa. Có bao giờ tất cả chúng ta ngồi trong đây mà gọi tiếng cha, tiếng mẹ nó tròn không? Có người thương cha ghét mẹ, có người thương mẹ ghét cha, có người thì nói xấu ổng bả, sanh ra cho nó tấm thân hình hài này, nuôi nó từ nhỏ cho nó tới lớn khôn, vậy đó mà nó đi ra đường nó cũng nói xấu ba, nói xấu mẹ nó hả? Kỳ cục không? Cho nên tất cả chúng ta nếu mà nói đó, mình là một tên phản đồ, cha mẹ nuôi mình mà mình phản cha mẹ mình, phải không? Là một con người giết Phật. Tại vì cha mẹ là Phật mà mình đã từng giết Phật, giết chết cha mẹ của mình. Cho nên nếu mà kể ra tội đó thì mình vô số tội, quý Phật tử ơi. Mình vô số tội nhiều dữ lắm luôn. Tất cả chúng ta, không phải riêng gì quý Phật tử, mà tất cả những người có mặt trên chốn trần gian này đều có một cái tội giống như nhau, là cái tội làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc. Bây giờ mình ngồi ở đây, con của mình đã từng làm cho mình buồn, mình khóc, thì ngày xưa chính chúng ta, những người ngồi ở đây, cũng đã từng làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc. Đó chính là một cái con đường tội duy nhất mà tất cả chúng sinh ở cõi ta bà này đều phải gánh chịu hết, phải không? Cho nên đó, người dân Việt Nam mình chỉ có một cái đạo duy nhất thôi, đó là cái đạo báo hiếu, là cái đạo hiếu thảo thôi, cái đạo thờ cha kính mẹ thôi. Vậy đó mà chúng ta đã phản đạo luôn đó quý Phật tử. Mình là đạo hiếu, đạo thờ cha kính mẹ, mà bây giờ mình lại phản đạo rồi. Mình không có hiếu với cha là phản đạo, mình không có hiếu với mẹ là chúng ta đã phản đạo rồi. Tất cả chúng ta đều như thế cả. Chúng ta đều đi vào cái lối mòn của năm xưa hết. Cái lối mòn đó biết bao nhiêu nước mắt và đồ mồ hôi của cha mẹ mình đã từng rơi trên đó. Phải không? Nuôi con cực khổ lắm quý Phật tử. Phải không? Có ông Phật nào mà săn quần tới đầu gối, lội xuống mương bèo, cắt từng cọng ra muống rồi đổi lên trên đầu, đi bán từ khuya cho tới chiều tối mới về, đem tiền về cho con đi học đại học không? Đâu có đâu. Phải không? Có nhiều người mẹ vĩ đại như vậy đó. Bởi vì đó ông thần ông nói sao mà mềm nhũn, thì ông trời ông nói mềm nhũn vậy đó, mà nó làm một cái công việc mà suốt cuộc đời của nó, tất cả những ngọn núi cao trên thế gian này không có ngọn núi nào sánh bằng mà. Cho nên có nhiều người mẹ cắt rau muống, buôn tảo bán tần, dành dụm tiền bạc đem lên trên Sài Gòn cho con nó học đại học. Ở nhà quê rau muống vậy đó, mà quý Phật tử biết một bó rau muống đâu có bao nhiêu tiền, cắt bao nhiêu lần, bán bao nhiêu bó, đi bao nhiêu ngày, để rồi mới dành dụm tiền suốt một tháng trời gửi lên cho con mình. Vậy đó mà có nhiều đứa con nó không hiểu, từng giọt mồ hôi nó đầy cả một cái ao rau muống đó. Nó không bao giờ biết sức khỏe của mẹ nó mòn dần và ốm dần như cái cọng rau muống mà mẹ nó đội lên trên đầu. Nó đi vào trong trường rồi nó học không ra học, chơi không ra chơi, học nửa vời. Muốn học thì học, muốn đi chơi thì đi chơi. Nó phung phí cái tiền bằng mồ hôi của mẹ nó mà nó không bao giờ tiếc thương một chút nào. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta muốn đền ơn cho cha mẹ, điều thứ nhất, chúng ta không phải chỉ gửi tiền về nuôi cha mẹ đâu. Muốn đền ơn cho cha mẹ, tất cả Phật tử còn trẻ nè, chúng ta phải làm sao cho người đời khen tặng mình một chút, tức là chúng ta đã báo hiếu cho cha mẹ rồi. Mình được cha mẹ mình sinh ra, tức là cha mẹ mình vẽ nên cái tác phẩm này, mình là tác phẩm bản sao của cha mẹ, tác phẩm tương lai của cha mẹ thôi. Cho nên mình đi ra ngoài đường mà người ta nói con nhỏ này thiệt, nó hiền quá, nó lễ phép quá, nó học giỏi quá, là chúng ta đã đền ơn cho cha mẹ. Hoặc là người ta nói cái thằng con trai này con của ai, con trai gì đâu mà thấy nó thâm trầm, con trai mà nó không có rượu chè hút sách, con trai mà biết lo làm ăn, tức là chúng ta đã đền ơn cho cha mẹ rồi đó. Người ta khen mình tức là khen cha khen mẹ của mình, mà người ta chê mình tức là chúng ta vô tình để cho mọi người chà đạp cha mẹ của mình, và mình chính là thủ phạm để cho người đời chà đạp hai ông Phật của mình. Cho nên cái báo hiếu cho cha mẹ không phải chỉ riêng là đem tiền về đâu quý Phật tử. Một lời hỏi thăm cha mẹ đã vui rồi. Cha mẹ bệnh bây giờ đi vào mà mình nói má ơi má khỏe không, ba ơi ba có khỏe không, ăn cháo không, con nấu cháo cho. Một lời như thế thôi cha mẹ mình vui dữ lắm rồi, chứ không cần phải cầm tiền cho đâu. Đang bệnh mà nó xách cọc tiền nó thảy xuống nó đi mua thuốc uống đi bà, không có cần đâu, phải không? Cho nên chỉ cần nó má có má khỏe không, ngồi ở bên giường bệnh nắm tay của bà già, hoặc là ngồi trên giường bệnh nhìn cha mình nói cha ba, ba ăn cháo không, con nấu cháo ba ăn. Một vài câu nói đơn giản thôi, nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, chan chứa trong trái tim của cha và mẹ. Tiền cả cọc nó không thành vấn đề đâu, vuông giấy mỏng vô tri đó nó không chứa đựng được hai danh từ hiếu thảo đâu quý Phật tử. Cái vuông giấy mỏng vô tri đó có đôi khi nó ẩn chứa không biết bao nhiêu linh hồn phản đạo trong đó. Cái vuông giấy mỏng vô tri đó nó đã từng làm cho cha mẹ nó khóc nhiều vì cái tờ giấy vô tri đó, phải không? Vì tiền thôi mà nó bỏ cha bỏ mẹ nó, vì tiền thôi mà nó xem thường cha mẹ nó. Cha mẹ nó giàu không nói gì, cha mẹ nó nghèo nó chỉ cần đem tiền về nuôi thôi, vĩnh ỷ vào từng vuông giấy mỏng vô tri đó mà nó xài xể, nó nặng nhẹ ba mẹ của nó đủ điều hết. Có nhiều đứa con đó, lên thành phố đi học, cưới vợ thành phố về, phải không? Con dâu tặng cho bà già chồng một món quà ở dưới quê mà đâu có lời lẽ gì nhiều, cầm cái món quà con dâu cho mừng quá đi, rồi cười mỉm mỉm, cười lí nhí trong miệng thôi. Thế mà con dâu nó nói với chồng nó, hình như mẹ anh không thích em thì phải, em tặng quà mà chẳng biết cảm ơn nữa. Thằng con trai nó mới chạy vô nó nói ba mẹ, người thành phố cảm ơn là bình thường, sao ba mẹ không cảm ơn vợ của con, bây giờ để cho vợ con nó buồn. Hai ông bà đang ngồi uống nước trà, nghe con trai của mình nói một câu, nhìn sững đứa con trai của mình, rồi hai chén nước trà rơi xuống đất. Hai ông bà già buông thõng đôi tay, buồn rười rượi, mới vui đây rồi bây giờ lại buồn liền. Sáng hôm sau, trong phòng, hai vợ chồng vừa mở cửa ra, bà mẹ đã đứng sẵn ở trước cửa phòng. Mẹ ở dưới quê, mẹ không có biết nói năng, hôm nay nghe con nói như vậy thôi, mẹ cảm ơn hai con. Rồi bà già khóc, quay lưng chạy đi. Quê mà, ở nhà quê đâu có biết lời lẽ gì đâu, gắng gượng mà nói. Mẹ nói cảm ơn rồi mà thằng con trai chưa chịu nữa, kêu ông già cảm ơn nữa. Ông già mới nói nè, tôi nói cho anh nghe, ngày anh còn nhỏ đó, mới có 3 ngày tuổi thôi, mẹ anh sanh anh ra, nước lũ miền Trung nó dâng tới nóc nhà, anh bị sốt cao. Tôi nói với mẹ anh để ngày mai hãy chở anh đi bệnh viện, nhưng mà mẹ anh thương anh không muốn đợi tới ngày mai. Nhà không có xuồng, mẹ anh đi lội nước bồng anh vô trạm xá. Bây giờ anh khỏe rồi, anh lên thành phố anh học rồi, anh văn minh như người thành phố rồi. Còn tôi với mẹ anh ở dưới quê cho nên không biết cái câu cảm ơn. Tôi xin lỗi anh nghe anh vũ văn. Người cha xin lỗi con của mình vì lời lẽ không đủ để mà cảm ơn con dâu của mình, thấy không? Cho nên tất cả chúng ta có đôi khi chúng ta sống, chúng ta cứ chạy theo thời cuộc, chúng ta chạy theo đồng tiền, chúng ta chạy theo tất cả những cái nền văn minh mà kêu bằng nói văn thịt với văn xương luôn đó. rồi chúng ta ảnh hưởng, rồi chúng ta về, chúng ta hành hạ chà đạp cái trái tim của cha và mẹ. Tất cả chúng ta đều như thế hết. Chúng ta những tưởng rằng một vài đồng tiền của mình gửi về đã nói lên hết cái vấn đề hiếu thảo. Cũng giống như gửi cha mẹ mình vô trong dưỡng lão, rồi hàng tháng gửi tiền vô như vậy đã là hiếu rồi. Sai lầm rồi quý Phật tử ơi. Hai ông Phật đó không có cần những thứ đó đâu. Sanh con ra mà, hồi đó sanh nó ra, nó đâu có nuôi mình mà mình vẫn nuôi nó được. Bây giờ nó lớn khôn rồi cũng đâu có cần nó nuôi đâu. Chỉ cần nó nhớ mình là quá đủ rồi. Cho nên tất cả chúng ta thường thường cứ để cho hai ông Phật của mình mất đi nụ cười. Chúng ta những tưởng rằng là cho tiền như vậy là đủ rồi, hai ông Phật của mình không có quyền nói mình nữa. Ông với bà nín đi, đừng có góp ý trong đây. Tháng nào tôi gửi tiền về là được rồi, đừng có góp ý chuyện của tôi nữa. Thấy không? Cha và mẹ thấy con của mình nó làm điều đó sai, góp ý với nó, nhưng mà nó ỷ vào đồng tiền nó gửi về hàng tháng đó mà nó xài xể nặng nhẹ ba mẹ của nó. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta, những đứa con có mặt trên thế gian này, chúng ta đều có những cái tội mà sau này chúng ta mãi mãi mất đi thân người rồi, chúng ta không bao giờ tìm lại được thân người thứ hai. Phải không? Bất hiếu với cha mẹ là thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người, là chúng ta không bao giờ lấy lại thân người được nữa. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta phải tìm lại những phút giây thanh tịnh nhất của lòng mình. Không phải chỉ tháng 7 Du Lan, mà bất cứ ngày giờ nào, quý Phật tử, tất cả chúng ta còn cha mẹ hay mất hết cha mẹ, bây giờ chúng ta còn trẻ trung hay là bây giờ chúng ta đã lớn tuổi rồi, hãy lục lại trong ký ức của mình một lần đi, để rồi bóng dáng của cha mẹ mình trở về với chính mình. Phải không? Đừng có để khi cha mẹ mình còn sống mà mình đuổi hai ông bà đi ra khỏi tâm của mình, mà đến khi hai ông bà đã chết ngồi trên bàn thờ rồi, mình cũng chẳng bao giờ có một phút giây nào để rồi là thương nhớ, để rồi là mà tồn tại trong tâm của mình. Thầy nói với quý Phật tử một câu như thế này: hai ông Phật đó luôn luôn lúc nào cũng sống trong trái tim của mình hết. Có một đứa con gái đó, nó chê mẹ nó, nó chê mẹ nó có tật nguyền, tai bả rung dảnh vậy nè, đi cà xích cà sụ vậy đó, làm công nhân quét rác ở ngoài đường, quét rác ở ngoài đường kiếm tiền về. Mà mỗi lần đi ngang cái lớp, cái trường của nó học đó, đi vô thăm đó, cầm cái chổi, cái cán thiệt là dài, cái đi vào trong trường hỏi thăm lớp của con mình. Bạn bè mới chạy vô nói: mẹ của bạn lại thăm kìa. Nó nói nhỏ với bạn, nó nói: tao không có ở đây. Xong rồi bà cứ đi vô, rồi bà gặp nó, rồi nó tránh mặt không được, bắt đầu nó xô mẹ nó đi ra: tôi nói với bà rồi, bà đừng có vô đây mà, bà muốn cho tôi xấu hổ với bạn bè sao mà bà cứ vô đây hoài. Rồi bà già sụ mặt buồn hiu, kéo lê cái chổi đi ra khỏi cổng trường. Không ngờ con gái của mình nó xua đuổi mình như vậy. Phải không? Cho nên có đôi khi đó, cha mẹ mình cho mình tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ vì cái tật nguyền của cha mẹ mình thôi, mình đành lòng mà mình xua đuổi hình bóng của cha mẹ mình như thế đó. Quét rác có tội không quý Phật tử? Mà không dám nhìn mặt mẹ mình. Mẹ mình tật nguyền là ai? Là do nuôi mình đó. Tay bà có tật là do một lần đi quét rác bà té nó có tật cái tay, vì cũng nuôi con của mình thôi. Tất cả chỉ vì con, nuôi con để rồi bán cả mạng sống của mình cũng chỉ vì con thôi. Thế mà bây giờ cái tật nguyền của mình, cái quét rác của mình mà con của mình cũng nó không nhìn mình là mẹ nữa. Thì quý Phật tử thấy rằng chúng ta chính là những cái đứa con mà phải nói rằng là tội đồ thiên cổ hơn. Cho nên bây giờ quý Phật tử nhớ một câu: ai có hỏi mình Đức Phật nào ra đời đầu tiên hết, thì quý Phật tử của đạo tràng Pháp Thủy này cứ mạnh dạn và dứt khoát trả lời rằng: cha và mẹ của tôi chính là hai vị Phật đầu tiên xuất hiện trên thế gian này, và hai vị Phật đó mãi mãi tồn tại trong tôi. Nhớ một điều như vậy. Điều thứ hai nữa, một năm có 12 tháng, 52 tuần lễ, 365 ngày, thầy xin thưa với quý Phật tử, 365 ngày Vu Lan của chúng ta. chứ không phải là một ngày trong tháng 7, cũng không phải là cái tháng 7 ngày trăng không đâu. Và một điều thứ ba, thầy xin nói với quý Phật tử rằng báo hiếu cho cha mẹ mình không phải là báo hiếu từng giờ, không phải là báo hiếu từng giai đoạn, không phải là báo hiếu từng phút giây ngắn ngủi nào hết. Báo hiếu du lan có nghĩa là báo hiếu suốt cả cuộc đời mình. Nó mới chính là cái báo hiếu ân tình, đó chính là cái mà đền ơn quả núi và biển đông lai láng đó. Cài trên ngực áo của mình cũng vậy, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng không còn ý nghĩa gì cả đâu quý Phật tử, mà nó chỉ còn mang một ý nghĩa duy nhất là hoa hồng. Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông, mẹ trao sức sống từ tim mẹ để trái tim con trổ nụ hồng. Đó mới là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là tất cả những bông hồng trắng, bông hồng đỏ mà quý Phật tử cài trên ngực áo của mình trong ngày 28 hôm nay. Mà mình phải làm sao nhớ mãi cái bông hồng của mẹ tặng cho mình từ khi mình mới mở mắt chào đời. Cái đó hoa hồng đó mãi mãi theo chúng ta đến tận cuối cuộc đời. Đó mới gọi là vu lan báo hiếu được, chứ không phải tháng 7 ngày trăng nó mới là báo hiếu vu lan đâu. Một lần nữa thầy kính chúc đạo tràng chùa Pháp Thủy. Pháp là gì? Là hiếu. Thủy là gì? Là dòng sông, là con nước. Pháp Thủy là gì? Là con suối ân tình. Pháp Thủy là gì? Là biển đông của mẹ. Pháp Thủy là gì? Là dòng sông, là dòng nước tình người trong lòng của từng chúng ta mãi mãi nhớ về hai ông Phật thiêng liêng đó. Cho nên mình là Phật tử của chùa Gia Pháp Thủy thì mình bước vào cổng chùa Pháp Thủy, mãi mãi trong trái tim của mình phải có con suối nguồn thiêng liêng đó. Đừng mất cái suối nguồn, đừng đánh mất suối nguồn, đừng làm khô cạn suối nguồn thiêng liêng đó nữa. Quý Phật tử, một lần nữa toàn thể đạo tràng chùa Pháp Thủy của chúng ta mặc một màu lam thân thương triều mến. Nhớ một duyên dáng của màu lam để nhớ rằng mặc màu lam vô phải là nhu hòa nhẫn nhục. Điều thứ hai, mặc màu lam vào để nhớ rằng cha và mẹ của mình mong manh trong cuộc sống lắm, coi chừng mất lúc nào mà mình cũng không hay, nhập niết bàn lúc nào mình cũng không bao giờ biết. Hãy làm sao cho đôi mắt của mẹ vẫn còn, cho dù mẹ đã ra đi, đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn ấm trong hồn mẹ, mẹ vẫn bên con suốt tháng ngày. Phải không? Đừng bao giờ mà để nói như thế này, mẹ tôi chết lâu rồi, cha tôi chết lâu rồi. Đừng bao giờ có câu nói đó nó động trên đôi môi vô tình này nữa. Mà phải làm sao trái tim của mình là trái tim của vương thôi. Mãi mãi cha và mẹ vẫn tồn tại với chúng ta, dù bây giờ cha và mẹ còn sống hay cha và mẹ đã nhập niết bàn, lúc nào trái tim của mình vẫn có bóng hình cha và mẹ. Bàn thờ của cha mẹ không phải ở nhà mình, mà bàn thờ của cha mẹ, bàn thờ cha trên khối óc, bàn thờ mẹ trong trái tim. Đó mới chính là cái bàn thờ mãi mãi theo chúng ta mãi mãi. Không một người nào có thể phá vỡ cái bàn thờ ân tình đó của chúng ta. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử.
Trọn thành Phật đạo.